Dạ, con kính thưa thầy, con có một điều thắc mắc xin được hỏi thầy là con cũng chỉ mới có duyên đến với lớp học vài buổi, nhưng mà lớp học cũng đã giúp con rất là nhiều trong cuộc sống. Nhưng có một số điều thắc mắc, ví dụ như con hỏi là trong cuộc sống thì bình thường ai cũng phải sống có mục đích, có khát vọng hay là hoài bão, hay là những cái đam mê riêng của một người để họ lấy đó là mục đích cho cuộc sống. Nhưng mà theo như con hiểu thì có phải là những cái đam mê, những cái mục đích sống đó, nó cũng là cái mà tạo ra những cái chấp, hay là tạo ra cho mình những cái thất vọng, hay là những cái phiền não, những cái chấp trước khi mà mình không đạt được cái mục đích đó. Nếu như vậy thì có phải là mình sống không cần mục đích nữa hay không? Và điều thứ hai là con có một cái nỗi sợ, con không biết là làm sao mình thắng được nỗi sợ. Ví dụ như khi con ở một mình trong một ngôi nhà lớn mà vắng, và nửa đêm khi con tỉnh dậy thì con cảm thấy sợ hãi, vì ví dụ mình nhìn thấy những cái bóng cây ngoài cửa sổ gió đưa rồi. Thì lúc đó trở về với thực tại, tức là con phải nhìn sâu vào nỗi sợ của mình để mà đối diện với nó, hay là con phải cố vượt qua? Bởi vì lúc đó nếu như con dũng cảm, con nhìn thẳng vào nỗi sợ của mình thì con lại thấy sợ thêm.
Cái thứ nhất á, là trong cuộc sống mình á, sợ gì mà nó có phát sinh lên cái những cái ước vọng hay là những cái tham muốn, thì thực ra trong đó nó mình phải nhìn lại cho thật kỹ. Tại sao mà mình cũng là nó liên hệ tới cái câu mà tại sao mà mình lại phải nhìn lại cái thân thọ tâm pháp. Tại vì á, khi mình nhìn lại thân thọ tâm pháp á, mình mới thấy rõ ra được hai điều. Một á, là cái gì là nhu cầu thật sự, còn cái gì đó là cái ảo tưởng, là cái tham vọng, vọng tưởng. Cái mà mình mà tham vọng hay là vọng tưởng đó, là cái đó là do mình chưa có, chưa biết, cho nên là luôn là mình có một cái tâm là muốn khám phá, muốn biết, muốn đạt được, muốn thấy ra. Đó là một cái động cơ, một cái động lực mà thúc đẩy con người là khám phá cuộc sống. Thực ra cái đó nó cũng có một cái giá trị của nó trong á. Cái giá trị là khi mà mình chưa biết sự thật thì nó là có một cái lực luôn là thúc đẩy để cho mình khám phá ra sự thật. Thì cái đó nó là một cái tham vọng. Cái tham vọng đó có thể là những tưởng tượng mình không đâu vào đâu hết á. Tuy nhiên á, là nó cũng có một giá trị của nó, đó là cái giá trị thúc đẩy cho mình đi khám phá sự thật. Thế nhưng mà cái nếu mà mình không thấy ra được cái ý nghĩa là đó là cái thúc đẩy để mà đưa đến cái khám phá sự thật á, thì mình lại là rơi vào tham vọng thật. Rơi vào tham vọng thật, tức là mình tưởng đâu là cái này là sẽ tốt, cái kia là thế này thế kia, cho nên là cái này thì mình dẹp đi là sân, cái này mình muốn đạt được là tham. À, thì nếu như mình đặt cái mục đích ở cái chỗ đạt được của tham và sân á, thì nó sẽ không tới đâu hết. Nhưng mà nếu cái động lực đó là cái động lực để thúc đẩy để mình khám phá ra sự thật á, thì nó lại là tốt. Chứ còn trong khi mà mình quan sát lại thân thọ tâm pháp á, thì mình sẽ thấy là cái gì là cái mà cái nhu cầu thật sự. Ví dụ bây giờ mình đói bụng quá thì tự nhiên là mình phải đi kiếm gì ăn, hay là đi nấu ăn, hay đi làm cái gì đó. Thì cái đó là một cái thúc đẩy tự nhiên. Thì mình không có phân biệt ra được cái nào là cái mà thúc đẩy tự nhiên. Thực ra nếu mà mình hoàn toàn sáng suốt thì mình vẫn khám phá ra được cuộc sống hết. Mình vẫn khám phá ra được cuộc sống. Nếu mình đã đã đạt đến cái chỗ mà hoàn toàn sáng suốt. Nhưng mà khổ một cái nỗi á, là để đạt được cái sáng suốt hoàn toàn đó đó, thì lại là phải trải qua những cái sai lầm. Bởi vì là cái đúng đó lại là do điều chỉnh nhận thức và hành vi. Do mình điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi qua cái quá trình mà mình thấy sai hay là mình làm sai, để mà mình điều chỉnh lại. Cho nên khi mà một cái người mà đã biết được cuộc sống là một cái bài học để giác ngộ, thì đó chính là một trong những cái ý nghĩa mà tại sao Đức Phật Ngài chỉ nói là mình chỉ thấy tham thì mình thấy tham, sân thì mình thấy sân thôi. Là bởi vì á, thực ra khi mình chưa thấy sự thật á, thì cái tham với cái sân, cái bản ngã, nó cũng là một chuyện tự nhiên, nó cũng là một cái thúc đẩy tự nhiên. Mà bây giờ mình cần phải thấy ra thôi, cần thấy ra để thấy rằng là cái này là một cái thúc đẩy của cái dục vọng, của ảo vọng, còn cái này là một cái thôi thúc của một cái nhu cầu. Thì cái đó là chỉ có cái người mà có chánh niệm tỉnh giác với thân thọ tâm pháp mới khám phá ra được cái điều đó. Nhưng mà khi khám phá ra đấy, thì vẫn là như thế nào mình vẫn để như vậy, tức là mình vẫn trả pháp lại cho pháp. Cái người mà đi đến giác ngộ càng cao thì càng để yên cho pháp như thế nào là nói như vậy. Mà cái người mà càng tranh đấu nhiều chừng nào, càng cố gắng phải thế này thế kia như chừng nào, thì cái trình độ nhận thức của họ về pháp là càng còn nhiều cái ảo tưởng, còn nhiều cái vô minh ái dục. Cho nên là cái nguyên lý vẫn là trở về để mà muốn khám phá. Thật ra khám phá trời đất chính là khám phá nơi mình, khám phá ở nơi cái thân thọ tâm pháp thì sẽ thấy ra được mọi thứ. Khi mình mà sở dĩ mà mình thấy một cái người rồi mình ghét họ, rồi mình lên án họ, mình cho họ là sai lầm tội lỗi, là người đó chưa biết mình. Người nào mà biết mình rồi á, thật sự biết mình càng sâu xa chừng nào đó, thì càng nhìn người khác với một cái tâm hoàn toàn là từ bi và thông cảm. Thông cảm là bởi vì là ai cũng có những cái sai lầm đó. Bây giờ họ đang sai lầm, họ chưa nhận thức ra được, cho nên họ vẫn còn sai lầm và họ vẫn còn đau khổ. Thì vì họ sai lầm, họ đau khổ, cho nên mình lại còn có lòng từ bi đối với họ, cảm thông với họ, chứ không hề ghét. Một cái người mà tu hành lên càng cao thì càng thương chúng sanh, chứ không có ai mà nói là cái người nó xấu xa tội lỗi cho nên đồ nó là cái đồ mà cho nó đi địa ngục cho rồi. Lúc đó không có cái tâm như vậy nữa, mà là cảm thông với tất cả chúng sanh, bởi vì biết rằng là cái trình độ của chúng sanh đó đang học cái bài học như vậy. Vì vậy cho nên là cái bài kinh tứ niệm xứ mới là điều kỳ lạ. Sở dĩ mà thầy đặt cái câu hỏi này bởi vì đó là một điều rất kỳ lạ. Kỳ lạ là chỉ thấy thôi, tức là nếu con có tham vọng thì con cứ thấy là cái tham vọng nó đang như thế nào, nó muốn làm gì. Thì nếu như mình thấy ra rồi á thì tự nhiên mình thôi. Nhưng mà nếu mình chưa thấy ra thì tham vọng nó vẫn cứ đi làm. Nó cứ đi làm rồi nó sẽ học ra cái bài học từ cái nhân quả của cái việc mà nó làm. Thành ra rốt cuộc á là vẫn không sao cả. Tức là hễ mà cái người mà chưa thấy ra được sự thật, còn mê muội thì còn làm sai, còn làm sai thì cái nhân quả của cái đúng cái sai đó nó sẽ điều chỉnh lại cái nhận thức và hành vi của họ. Thành ra họ chỉ là giác ngộ chậm hơn. Nếu như một người thấy ra trước thì bây giờ họ có thể sống ung dung tự tại hơn. Còn một người chưa thấy ra thì họ lại phải là đi khám phá, phải trải qua những cái phiền não khổ đau đủ thứ vậy thôi. Vì vậy cho nên á là vẫn chỉ phải thấy mình như thế nào thôi, chứ đừng có vội mà cố gắng mà bắt mình phải thế này thế kia để mà được cái này cái nọ. Là cái đó cũng là một cái dục vọng, mà cái dục vọng đó rồi họ sẽ trả những cái quả của dục vọng đó, rồi họ cũng thấy ra. Nhưng mà không ai không trải qua sai lầm và đau khổ mà có thể giác ngộ được cả. Đó là lý do vì sao mà không có một người nào mà thành Phật liền, mà là phải trải qua nhiều cái kiếp luân hồi thì cái đó mới là giác ngộ giải thoát được. Nói về cái từ tánh, nói về cái dòng pháp á, thì nó vẫn ngay ở đây, chứ không phải là nó đi đâu mất. Cái khi mà cái ảo tưởng nó khởi lên thì thực ra đó chỉ có cái ảo tưởng thôi, chứ trên thực tế đó thì nó vẫn là ở trong cái dòng pháp này, phải không? Trên thực tế vẫn là dòng pháp, tức là mình tưởng là cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn, thì cho mình tưởng là con rắn rồi mình sợ hãi, nhưng mà trên thực tế nó vẫn là sợi dây, chẳng phải lúc mà mình tưởng ra cái ảo tưởng sợi dây rồi một cái á, cái con rắn rồi một cái á, thì sợi dây nó không có, nó sợi dây vẫn là sợi dây, tức là luôn luôn là mình vẫn ở trong thực tánh pháp, mà tại vì mình vọng tưởng cho nên mình cứ thấy, mình chỉ biết cái vọng tưởng đó thôi, mình chỉ là thăng trầm trong cái vọng tưởng đó thôi. Do đó đó mà Đức Phật ngài vẫn là phải dạy là chỉ cứ ngay nơi thân thọ tâm pháp mà thấy, thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ thấy ra được cái gì là ảo, cái gì là chân. Cái thứ hai á, là khi mà con sợ hãi, tất nhiên cái sợ hãi đó nó có rất nhiều lý do, có rất nhiều cái lý do trong cái quá trình mà nghiệp báo của mình á, tạo nghiệp như thế nào đó, đó, cho nên bây giờ là mình sợ hãi, có cái sợ hãi đó. Nhưng bây giờ cái cách để mà đối trị sợ hãi tốt nhất đó là lắng nghe cái sự sợ hãi đó, tức là trở về tròn vẹn với cái sự sợ hãi đó. Bởi vì á, cái sợ hãi hay là sân hận hay là tất cả mọi thứ đó là khi nó phát ra đó thì nó bị dính mắc vào cái đối tượng của nó. Thí dụ như sợ là con sợ gì, sợ ma chẳng hạn, sợ bóng tối chẳng hạn, sợ cái gì mình không biết chẳng hạn, sợ một cái gì rủi ro chẳng hạn, thì tất cả những cái đó đều là những cái mà mình tưởng tượng ra bên ngoài, tức là đối tượng đó là đối tượng ở bên ngoài. Thì cái mà cũng là cái nguyên lý mà tứ niệm xứ là trở về với thân thọ tâm pháp, trở về lại lắng nghe lại thân mình, lắng nghe lại cảm giác ở nơi mình, lắng nghe lại cái nội tâm của mình lúc đó như thế nào, tất cả những cái trạng thái của cái thân thọ tâm pháp này lúc đó như thế nào, thì tự nhiên nó không chạy ra ngoài nữa. Mà không chạy ra ngoài nữa thì nó không sợ những cái bóng tối hay những cái bên ngoài, bởi vì cái bên ngoài lúc đó vẫn là tưởng tượng thôi, phải không? Bởi vì ma mình đâu có thấy, mình cũng chưa thấy, mà cái gì đó mình tưởng tượng bên ngoài đó thì tất cả những cái đó đều mình tự vẽ ra thôi, cho nó không phải là có thật. Thế thì cái hướng mà nó cứ đi ra hướng ra ngoài á, thì nó cứ vẽ ra ngoài. Cho nên á, trở về tròn vẹn với thân thọ tâm pháp thì đó là cái cách con có cách mà con nói hồi nãy là mình đối diện, can đảm mà đối diện với nó đó. Thực ra không phải can đảm đối diện, bởi vì mình tưởng tượng con ma, mà con ma đâu có thiệt đâu mà mình đối diện với nó mà mình đối diện với cái tâm mà tưởng tượng ra con ma, tức là mình vẫn đối diện với mình thôi, chứ không phải đối diện với ai cả. Còn á, nhiều khi á, tại vì mình đâu có biết ma là cái gì còn nhiều khi giả sử như một cái người đó đi trên đường mà sợ ma quá đi, cho nên á là cứ thấy mình đi một mình nó quá lo lắng, thì tự nhiên có một người đi cùng với mình, thôi là mình hết lo, đi hết đường rồi cái người đó biến mất, té ra là nãy giờ mình đi với con ma nhưng mà khi mình đi chung với con ma đó thì mình lại không sợ nữa. Anh nói nhiều khi ma thiệt là mình lại không sợ mà ma là mình sợ là do mình tưởng tượng ra, phải không? Trở về và nhìn lại mình á thì tự nhiên nó hết sợ. Thành nó đối diện ở đây á, can đảm không phải là can đảm gì hết trơn á, mà là trở về đối diện với chính cái mà phát sinh ra, cái tâm mà phát sinh ra cái sợ đó đó, thì bây giờ lắng nghe lại chính cái sợ đó, thì đó cũng là ý nghĩa của tứ niệm xứ đó. Rồi ai hỏi tiếp? Con hiểu chưa? Sáng đây thầy nhắc lại một chuyện, tức là mặc dù là Đức Phật ngài nói là cái thực tại mà mình phải trở về đó chính là cái thực tại mà trong đó gồm có thân, có thọ, có tâm, có pháp. Đó là những cái yếu tố mà đang vận hành trong cái bản thân mình đây. Thế nhưng mà trong bề kính Đức Phật không hề nói rằng là chỉ niệm thân thôi, hay là chỉ niệm thọ thôi, hay chỉ niệm tâm thôi, hay chỉ niệm pháp thôi, không hề có nói như vậy. Trong cái bề kinh tứ niệm xứ không có cái đoạn nào mà nói như vậy cả, mà là trở về với chính mình. Thì khi trở về với chính mình, ví dụ như bây giờ thầy đang đi, thì lúc chính mình đó là đang đi, thì lúc mà mình đang đi như thế này á, hay là đang nói như thế này á, thì trở về tức là mình tròn vẹn với việc nói. Chứ giờ trở về nói là trở về làm sao? Giờ đang nói mà trở về nói là làm sao? Có người nói như thế này là bình thường á, thì vì đó chánh niệm tỉnh giác được, nhưng mà khi ngồi viết văn á là không chánh niệm tỉnh giác được. Nói vậy là nghĩa là sao? Nói vậy nghĩa là sao? Tức là chánh niệm tỉnh giác là một cái gì? Tại sao lúc đó lại không chánh niệm tỉnh giác được? Bởi vì đơn giản chánh niệm tỉnh giác tức là bây giờ viết văn thì trở về tròn vẹn trong sáng trong cái viết văn đó, vậy thì tại sao mà nó không được? Bây giờ lái xe thì trở về tròn vẹn trong sáng với cái lái xe đó, thì tại sao lại không được? Không có cái gì không được cả, không có cái gì mà không được hết. Tại vì mình hiểu chánh niệm tức là mình phải giữ cái tâm như thế nào đó, do đó khi viết văn là không giữ được cái tâm đó, như vậy là sai rồi đó. Hiểu như vậy là sai rồi đó, đúng không? Chứ đâu có giữ cái gì đâu, bởi vì chánh niệm chỉ là trở về với tròn vẹn với cái việc mà viết đó vậy thôi. Mà thực ra là khi mà mình mà ngồi viết mà hoàn toàn tròn vẹn trong sáng đó thì là viết cực kỳ hay. Còn khi mà cái tâm mà mình viết mà bị chi phối chuyện này, bị chi phối chuyện kia đó, thì lúc đó mình không có tròn vẹn được với cái viết đó. Tức là cái viết nó mình viết đường chút thì bị cái khác chi phối, viết một chút thì bị cái khác chi phối, thì cái mà không bị chi phối đó đó gọi là chánh niệm tỉnh giác, chứ đâu phải là phải chứ lúc đó là chánh niệm tỉnh giác làm sao mà lại không được. Cho nên đó là khi nói thân thọ tâm pháp, tức là mình chỉ cần cái chính yếu là cái mà biết trở về tròn vẹn trong sáng, cái đó là cái chính. Chứ còn lúc đó là thân hay thọ hay tâm hay pháp á, là chuyện đó tùy duyên. Thí dụ đang đi thì lúc đó là niệm thân, nhưng mà đi mà đạp một cục sỏi đau chân thì lúc đó là thấy thọ. Mà đau chân quá rồi đâm ra là tự nhiên cái tâm mình nổi sân, là nói ai mà đi bộ cái gai giữa đường như thế này, cho nên nó nổi sân thì mình lại thấy sân. Thì đại khái vậy thôi. Tức là cái gì mà nó đang khởi lên rõ ràng, cái đối tượng đó trở nên rõ ràng thì mình thấy vậy thôi. Còn nếu như giả sử như mình không cần đối tượng gì cả, mình để cái tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng thôi thì cũng vẫn cứ được, chẳng sao hết. Bởi vì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chỉ là mình trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình thôi. Mà nói là chính mình không có nghĩa là chỉ là rõ ràng trong sáng bên trong, mà chính mình ở đây đó là chính mình trong cái quan hệ với cái đối tượng bên ngoài, với những cái hoàn cảnh bên ngoài. Ví dụ như mình nghe một bản nhạc, mình mở tivi lên mình coi, thì lúc đó đó nó bị cái âm thanh của cái bản nhạc đó nó hay quá, nó làm cho mình có thể là bị mê mờ đi. Tức là mê mờ đi là gì? Mê mờ đi tức là cái sự cuốn hút của nó đó làm cho mình quên mình đi. Hoặc là một cái cảnh ở trong cái phim làm cho mình nổi sân lên, vì cái phim đó nó đang chiếu một cái cảnh gì đó mà làm cho mình nổi sân lên. Thì cái người mà chánh niệm tỉnh giác á, là cái người khởi sân lên là thấy khởi sân lên, hay là bị cuốn hút thì bị, là biết là mình bị cuốn hút. Thì cái người đó đó, khi mà đã nhận ra được cái điều đó đó, thì người đó vẫn tiếp tục nghe nhạc, vẫn thấy hay, nhưng mà mình vẫn là hoàn toàn tròn vẹn và trong sáng ở nơi chính mình. Đó, cái đó thì là mỗi người phải tự khám phá lấy nè. Có khi mình đi ngoài đường, mọi những chuyện chung quanh nó rất là ồn ào, rất là náo nhiệt, có thể nói là lung tung. Ví dụ như mình đi bị kẹt xe chẳng hạn, thế mình đi mình kẹt xe cái thì là người thì cứ lấn qua, người thì lấn lại, có thể làm cho mình bực mình, có thể làm cho mình nôn nóng là về nhà không kịp, có thể là mình bị trễ học, cho nên nó đâm ra mình cứ bị nôn nóng. Thì lúc đó đó là mình bị đánh mất mình. Nhưng mà nếu như lúc đó đó mình thực sự tròn vẹn lắng nghe lại mình, biết rõ mình, tròn vẹn với chính mình, thì lúc đó đó mình sẽ thấy rằng là ở giữa cái dòng người như vậy, ở giữa những cái mà nó đang là phức tạp như vậy, mình vẫn hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng. Và khi mình rỗng lặng trong sáng đó, là không bị những cái áp lực nữa. Cái áp lực của cái bây giờ mình có, mình ngồi đây mà mình cứ ngồi mà cứ lo là về nhà không kịp thì cũng như không. Cho nên người Ấn Độ là hay lắm. Người Ấn Độ là kẹt xe cái là no problem, không sao hết, ngồi xuống đó chơi, không có sao hết, bình thường, không có sao hết. Cái câu đó là cái câu mà người Ấn Độ nào cũng biết hết trơn, cho dù một người bình dân gì cũng biết cái câu đó, không có vấn đề gì hết. Để thôi. Còn mình thì là cứ là chạy xe lên tìm cách mà đi cho được, nhưng mà tìm cách đi cho được chừng nào thì cái chỗ kẹt xe nó càng kẹt thêm nữa. Tại vì cho nên người ta gọi là nếm đó, nếm là vậy đó, nếm tức là cứ nếm vô thêm vô nữa. Một hồi là không có cảnh sát mà đứng đó mà bắt bên này đứng lại, bên cho bên kia chạy đó, thì không bao giờ có thể đi được. Bảo đảm là cứ ngày này qua ngày khác là cứ đứng đó thôi. Kẹt xe của mình đó. À, tại vì người nào cũng cứ muốn đi, nhưng mà càng đi thì lại càng là kẹt vô. Một cái ngã tư mà càng tới thì càng tới thì nó nêm ở giữa đó, chứ chạy đâu được nữa. À, cho nên lúc đó là phải có cái anh cảnh sát, anh mới bắt bên này đứng lại cái đã này, phải cho bên này chạy. À, thì khi đó mới là được, phải là giải tỏa ra mới được. Chứ còn không á là người nào cũng cứ vậy hết trơn. Thì người ta là thiếu ý thức, thiếu cái biết mình. Mình bây giờ không biết là nó bị cái gì lôi đó. Mà là rất ít trầm tịch, rất ít biết mình. Đi ngoài đường là mình biết điều, thấy điều đó rất rõ. Người ta rất ít trầm tịnh. Và khi mà người ta không trầm tịnh á, thì người ta không thể nào mà có từ bi được. Tức là không thể nào mà có tình thương yêu với thông cảm với nhường nhịn được. Một chiếc xe đi trước, nó đã là chiếc xe tải thì đúng ra là không được đi trên cái lane này. Nhưng mà đó, chiếc xe sau là đi đúng cái lane này mà vẫn là bóp còi quá trời, vẫn không cho qua. Không cho qua thì phải là đi vòng qua bên phải, mà vòng qua bên phải là phạm luật thì bị phạt. Mà nếu mà không qua đó thì cứ đi sau chiếc xe đó hoài thì cũng không được. À, cho nên đó, là con người mình nó rất là thiếu biết mình, thiếu cái chánh niệm tỉnh giác đó. Mình cứ tưởng là cái chuyện mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này là cái chuyện mà tú đồ lên trên núi đó. Không phải. Mà là ở ngoài đường đó, mà đi xe đi đồ đó đó, mà nếu mình chánh niệm tỉnh giác đó, là sẽ rất là hay. Thầy thấy là ví dụ như một cái nước cũng trong cái Đông Nam Á của mình đó là Mã Lai chẳng hạn. Mình qua bên đó là mình thấy đi đường xá đâu đó rất là đàng hoàng. Còn qua bên Úc thì là khi nào là xe cho dù là có thể là cũng vẫn có ùn tắc. Nhưng mà ùn tắc không có nghĩa là nên. mà chiếc xe này là đến sau, thì đầu phải cách chiếc xe kia một cái khoảng mà một chiếc xe khác có thể đi qua được. Bởi vì lỡ như trong cái số mà đầu xe này này mà có một người bị bệnh, bị đột quỵ hay là cái gì đó, thì lúc đó là xe cứu thương đó là có thể tới được, hoặc là chiếc xe đó nó có thể là chạy ra được. Cho nên ở bên họ là luôn luôn có cái gọi là cái keep clear, tức là phải giữ được một cái khoảng trống. Còn mình là không có cái khoảng trống đó. mình là cứ nêm vô thôi chứ không có khoảng trống đó. Cho nên nó là cái mà từ biết mình đó đó, đơn giản là có từ biết mình thôi. Biết mình thôi thì mình là thiếu cái biết mình đó rất nhiều. Mà bây giờ này, bát ngã với vô ngã thì nằm trong đó đó. Cho đừng nói vô ngã cái gì cao siêu chi. Vô ngã trong đó đó, tức là một người mà biết rõ ràng minh bạch, để đừng có trong tình trạng đó mà còn nêm vô nữa đó. Thì cái biểu hiện cái vô ngã nằm trong đó, biểu hiện cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nằm trong đó. Cho nên nó là một cái rất là thực tiễn trong đời sống hàng ngày, chứ không phải là một cái trường mà quá xa vời. Nếu lúc đó mà mình chỉ niệm thân thôi thì không thể được, mà lúc đó là phải niệm toàn thân mình, tức là toàn bộ thân thọ tâm pháp. Cái gì như thế nào đang lúc đó, cái gì để xảy ra là mình phải biết hết, chứ không thể nào mà nói là lúc đó mà ngồi mình niệm thọ được, là không có đâu. Mà đi lái xe ngoài đường là không thể nào niệm thọ được, mà là phải là cả thân thọ tâm pháp, chứ không có niệm thân riêng, niệm thọ riêng, niệm tâm riêng, niệm pháp riêng gì cả. Vì cuộc sống là toàn diện, cái cuộc sống không phải là mình tách rời ra. Chỉ một lúc nào đó, như hồi nãy thầy nói đó, tức là pháp đối trị thì được. Tức là cái lúc đó mình có một cái cơn đau, mà cái cơn đau đó mình bây giờ mình không làm cách khác nào khác được, chỉ có là phải tròn vẹn với cơn đau đó. Cho nên lúc đó là niệm thọ. Cái niệm thọ đó nó có thể là kéo dài một thời gian khá dài, nhưng mà đó là điều kiện tự nhiên phải niệm thọ, chứ không phải tự ý mình là đặt ra niệm thọ mà niệm. Thân cũng vậy, mình đi bộ cả một khoảng đường dài thì tại sao mình lại không tròn vẹn với cái việc mình đi bộ, đó là cái chính. Nhưng mà khi mình đi bộ đó có những chuyện gì xảy ra, ví dụ như có một người bạn chào mình vẫn có thể là chào hỏi lại được. Khi chào hỏi thì mình vui vẻ, mình vẫn biết rõ là mình đang vui vẻ, như vậy thành ra niệm tâm. Gặp cái người bạn mình cảm thấy là hoan hỷ thích thú thì đó là niệm thọ. Như vậy thì là thân thọ tâm pháp gì là không có giới hạn, mà cái gì đang diễn ra thì cái đó mình thấy. Có khi thấy cả cùng một lần. Cùng một lần ở đây không có nghĩa là nó nhất định là cùng một lúc, nhưng mà cùng một lần ở đây tức là cùng trên một cái diễn biến của sự kiện đó đó là mình đều thấy hết. Cái đó mới là đúng là thân thọ tâm pháp. Chứ đừng có tách rời, đừng có theo một cái phương pháp rồi cứ tách rời ra là nó không nên. Làm như vậy nó giới hạn cái tầm nhìn của mình lại, và nó mất tự nhiên. Cái gì mà mất tự nhiên, cái gì mà bị giới hạn lại thì cái đó làm cho mình không có thể mà thông suốt được bản thân mình. Rồi tiếp tục. Hôm qua thầy đi giảng ở bên cái công ty Thái Lan, công ty CP Group ở bên bên kia khu công nghiệp Biên Hòa, cái công ty Thái Lan, lãnh đạo của cái tập đoàn đó đó, thì trong đó nó vẫn có người Việt Nam và người Thái. Bây giờ những người Thái đó họ làm việc Việt Nam là cũng lâu rồi, cho nên bây giờ họ cũng biết tiếng Việt. Do đó mà thầy giảng là giảng bằng tiếng Việt, thì trong đó là có các cái công nhân viên này kia. Thì ngày hôm qua là thầy sau khi giảng xong á, thì theo yêu cầu của cái tổ chức á, là cho ngồi thiền nửa tiếng. Thì thầy cũng hướng dẫn ngồi thiền. Thì sáng đây đó là thầy, tại vì cũng là cái buổi cuối, cho nên thầy cũng hướng dẫn về cái việc ngồi thiền. Bởi vì gần như ngồi thiền cũng là một cái nhu cầu. Mà theo thầy là ngồi thiền hay nằm thiền gì đó thì cũng được. Bởi vì có nhiều người lưng đau mà cứ ráng mà ngồi làm chi cho nó mệt, người ta nằm thôi chứ mắc gì ngồi. Thì nằm trong một cái tư thế thoải mái hay là ngồi trong một tư thế thoải mái. Và đôi lúc đi ví dụ như đi kinh hành và đứng lại cũng tốt. Đứng là nhiều khi mình đi rồi đôi lúc mình đứng lại một lát để mình lắng nghe lại toàn thân mình đang đứng như thế nào. Ít khi, nói chung là ít khi mình lắng nghe lại mình. Cho nên hễ mà có cái dịp nào đó mà mình lắng nghe lại mình được thì nên là lắng nghe lại. Thì có thể lắng nghe lại mình trong cái tư thế ngồi, có thể là trong tư thế nằm, có thể trong tư thế đi, có thể là trong tư thế đứng. Với lại là có một đề nghị có một đề nghị là có khi nhắm mắt mà đi, có khi mình thử nhắm mắt mà đi, hay là thử nhắm mắt làm một việc gì đó. Bởi vì như vậy để gì? Để cho mình sử dụng, thực sự biết sử dụng con người mình. Chẳng thôi là mình cứ làm theo cái thói quen mà mình ít khi mà mình là thật sự hoàn toàn là làm một cái việc mới mẻ. Tức là cái này không phải là một sự rèn luyện, đây không phải là một rèn luyện, đây có thể là chỉ là cái ngẫu hứng thôi. Nhưng mà cái ngẫu hứng đó nó ở trong cái điều kiện là hợp. Ví dụ như bây giờ thầy hay đi chỗ này chỗ kia thì có cái anh Phật tử anh chở thầy đi. Thì thầy ngồi thì đâu lúc đó đâu có làm gì. Thì tại sao lúc đó mình lại không ngồi hoàn toàn để mà lắng nghe mình? Tại sao lúc đó mình ngồi không có buông ra hoàn toàn để mà mình thực sự trọn vẹn với chính mình, cảm nhận được lại chính mình? Thì cái việc mà mình tự do tùy điều kiện, chứ không phải là nhất thiết là cứ tới giờ đó là vô ngồi. Theo thầy thì là không nên là cứ tới giờ đó là phải ngồi. Nó mang tính chất là rèn luyện, mang tính chất là muốn đạt cái gì đó. Còn bây giờ cái này là mình tùy trong cái đời sống của mình, nữa là tùy lúc. Có lúc là mình, ví dụ giờ mình đi nhà thương thì chưa tới cái số của mình, cho nên mình phải ngồi nơi chỗ cái ghế đợi. Chứ tại sao lúc cái ngồi một cái ghế đợi đó mình lại là không ngồi để lắng nghe lại chính mình? Hay là mình đi trên xe buýt, tại sao lúc đó là cái tâm vẫn là cứ chạy rong? Ngắm cảnh cũng được, chứ không phải là nhất thiết là nói là bây giờ mình ngồi lại là phải là định tâm lại, không cần. Có khi mình đi mình cứ ngắm cảnh. Thí dụ như mình đi tới một cái chỗ mà mới cái cảnh mới mẻ, nó cũng làm cho mình đó là mở cái tâm hồn của mình ra. Tức là mình đừng có để cho cái tâm mình nó luôn luôn nó cứ là đi vào một cái chỗ nào đó mà nó cứ bị khuôn định đi. Cho nên những cái mới mẻ cũng là giúp cho mình có một cái tầm nhìn mới. Tất cả những cái đó đều là thiền hết, chứ không phải là nhất thiết là phải ngồi mới là thiền. Mà tất cả mọi cái trong cuộc sống, biết cách nhìn ngắm cảnh vật chung quanh, biết cách nhìn một cái trận mưa, biết lắng nghe một cái trận mưa, biết nhìn mây bay trên trời, tất cả những cái đó đều là thiền hết, chẳng phải như không nhất thiết là một cái gì hết. Tức là nói chung là đời sống, toàn bộ đời sống của mình đều là thiền, chẳng phải là phải ngồi lại ở trong cái phòng nào đó, phải cần phải làm cái gì đó, không nhất thiết là phải như vậy. Nhưng mà giả sử như khi mình ngồi lại thì tùy theo cái ngồi đó là ngồi ở đâu. Thí dụ mình đang làm việc trong công sở, làm vi tính hay làm là kế toán, hay là mình lập trình hay làm cái gì đó. Thì bây giờ là mình tập trung làm một cái việc nào đó, cho nên đôi lúc nó đưa đến căng thẳng, nó đưa đến là mình sử dụng năng lực của mình, cho nên làm cho con người mình nó bị tiêu hao năng lực. Tất nhiên là nếu một cái người mà họ biết mà sống trọn vẹn với mình á, tức là biết hiểu đúng nghĩa cái chữ mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì họ có thể làm việc rất nhiều mà họ không mệt, bởi vì họ luôn luôn làm với trọn vẹn thì không mệt, mà làm với đối kháng là mệt liệt. Thí dụ như bây giờ mình cũng làm một cái việc mà cái việc đó mình thích thú làm cho mình, hay làm cho một người nào đó mình thương yêu, cho nên mình làm hết mình mà không thấy mệt gì cả. Bây giờ giả sử cái việc đó mà bị bắt buộc làm thì cũng làm chừng đó thôi, mà mình sẽ thấy mệt rất nhanh, tại vì trong đó nó có cái tâm đối kháng. À, một bên thì tình nguyện làm, còn một bên thì làm với cái tâm đối kháng, cho nên nó sẽ căng thẳng và mệt mỏi. Vì vậy cái thái độ mà làm việc của mình, thái độ sống, thái độ trong tất cả mọi chuyện trong đời sống của mình thì vẫn là cái thái độ đúng đắn. Thái độ đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là thần đồng chú tâm quan sát, hay là sáng suốt định tĩnh tâm lành. Đó là những cái yếu tố mà mình có thể là ứng dụng trong toàn bộ đời sống của mình. Nếu như mình ngồi trong công sở đó, thì lúc đó mình có thể là thư giãn buông xả, mình ngồi dựa vào cái ghế và buông hết tất cả để cho thân tâm mình hoàn toàn nghỉ ngơi. Cái sự lắng dịu đó, cái sự lắng dịu đó chính là định. Mà mình nó lắng dịu xuống tự nhiên và nó yên ổn lại thì đó là định. Còn nếu lúc đó mà mình lại còn cố gắng là phải làm thế này thế kia để cho định thì là nó căng thẳng thêm. Mình đã bị căng thẳng rồi, bây giờ mình lại cố gắng làm thế nào đó để cho tâm mình định lại thì nó càng căng thẳng thêm. Bây giờ mình chỉ cần là thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn, thì một lát sau đó là mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng thanh thoát được, nó ổn định lại liền. Bởi vì khi mà cái tâm mình mà nó trở về với cái lúc mà mình buông hết đó, là nó trở về với thực tánh đó. Trở về với thực tánh, còn mình nhận thức ra được thực tánh hay không là chuyện đó chuyện khác nữa. Nhưng mà bây giờ lúc mình buông ra chính là mình đang trở về với thực tánh. Thì khi mà mình trở về với thực tánh đó thì nó không còn có cái sự đối kháng ở bên trong. Nó hoàn toàn là hòa hợp, hoàn toàn là hài hòa của thân và tâm. Cho nên đó là người ta gọi là thân tâm nhất như. Tức là lúc đó thân tâm không còn có cái mà đối kháng nào nữa. Thì chính cái lúc mà nó yên đó là định. Không cần biết đó là định gì. Đừng có nói đây là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì cả. Đừng có đem kiến thức ra rồi ngồi mà định đoạt là thiền này thiền kia gì cả. Chỉ cần mình lúc đó là lặng lẽ, tâm không loạn, không bị sợ hãi phiền muộn gì cả, tức là lúc đó là định rồi. Hay là mình ngồi trên xe như hồi nãy thầy nói đó, có đôi lúc mình ngồi trên xe mà tâm mình hoàn toàn lặng lại thì mình sẽ cảm nhận được một cái điều rất là kỳ lạ, đó là xe chạy chung quanh, người đi lại rồi này kia, mình thấy nó rất là tĩnh lặng. Thì té ra Đức Phật nói rất là đúng, khi nội tâm mình tĩnh lặng thì thấy tất cả các pháp đều tĩnh lặng, là hoàn toàn chính xác. Lúc đó mình ngồi trên xe là mình đâu có làm gì đâu, tài xế lái rồi, mình ngồi ở đó mà cứ nhắc tài xế đó, đi lái qua bên này, lái qua bên kia, mình cứ ngồi hoài như vậy, là tài xế cũng mệt, rồi mình cũng mệt nữa. Bây giờ thì thôi, cái chờ đó chuyển giao cho tài xế. Thì lúc đó mình chỉ có là ngồi mà lắng nghe lại. Mà thực ra cái lắng nghe lại đó nó không phải là cần phải nhắm mắt, mình vẫn nhìn tất cả mọi thứ xung quanh bình thường đó, nhưng mà cái tâm mình nó thư giãn buông xả ra để cho cái tâm nó lắng dịu thoải mái lại, thì tự nhiên nó sẽ thấy là cái cảnh xung quanh nó ồn ào náo nhiệt đó mà thật là tĩnh lặng, là lùng nhẹ. Hay làm hồi nãy thầy nói đó, giờ mình ngồi đợi tới phiên mình là gọi vào để khám bệnh, hay là mình đi làm visa, là ngồi chờ để người ta kêu tới phiền mình để làm visa. Thì tại sao lúc đó mình lại không ngồi mà lắng nghe, mà thư giãn buông xả để ngồi lắng nghe lại chính mình? Thiếu gì cái lúc mà nói là thôi bây giờ làm cho xong cái chuyện này, ngồi đấy bực quá đi, cứ chờ ngồi làm cái visa hoài không được. Bây giờ mình ngồi làm visa là thấy là phiền não đầy người rồi đó. Lên máy bay, lên bay tại sao mình lại không ngồi trên máy bay mà mình hoàn toàn mà trọn vẹn lắng nghe chính mình, ngồi thiền khắp mọi nơi. Mà tùy theo lúc, tùy theo điều kiện của mình lúc đó, tùy duyên là vậy đó. Tức là khi đi thì mình thiền theo kiểu đi, khi ngồi thì mình thiền theo kiểu ngồi, khi mình đứng thì mình thiền theo kiểu đứng, nằm thì thiền theo kiểu nằm, giống nhau hết, bình đẳng hết. Chứ có người ta nằm mà tâm người ta hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng, mà mình là che, mình nói là cái người ăn rồi nằm không chịu ngồi thiền gì hết. Mà trong khi mình ngồi thiền thì là sùng sục những ham muốn, thì ta nằm thiền nó cũng hay hơn ngồi, phải không? À, cho nên á, thiền là cái quan trọng là cái tâm thiền, chứ không phải là cái tư thế nào hay là đối tượng nào, mà quan trọng là cái tâm thiền, tức là cái tâm đó nó có đủ rộng lặng trong sáng hay không. À, quan trọng là như vậy nè. Cho nó ngồi cách xa không được, đừng có cố mà ngồi cho nó là đàng hoàng, cho nó có một cái tư thế mà đẹp nhất, đừng cần cố gắng như vậy. Bởi vì á, chính cái khi mình cố gắng mà ngồi cho cái tư thế đẹp nhất á, là mình đã sắp đặt theo cái chủ quan của mình rồi. Trong khi thiền là thấy ra sự thật thôi đó. Trong cái thấy ra sự thật đó rồi mình tự động điều chỉnh. Ví dụ như mình ngồi mà nó, trong khi mình ngồi thì thoải mái á, thì cái lưng nó hơi cong, lát cái lưng hơi cong mình ngồi một chập thì tự nhiên là thấy khó chịu, tự nhiên mình điều chỉnh cái thân lại thôi, khỏi lo cái chuyện đó. Tức là pháp nó tự biết điều chỉnh, nhưng mình đừng có lo cái chuyện là mình phải ngồi như thế nào. Vì khi mình ngồi như thế nào là mình lại ngồi theo chủ quan, theo kiểu của mình rồi. Mà thật ra không có kiểu nào của mình hết á. Nếu kiểu của mình á là mình đang ngồi sao đó thì ngồi như vậy á thì gọi là kiểu của mình rồi. Còn bây giờ mình áp dụng cái kiểu của một cái ông A, ông B nào đó, của một cái trường thiền nào đó, thì là mình cứ cả đời là cứ ngồi đi áp dụng của người ta, bắt chước người ta, chẳng bao giờ mà mình thực sự mà sống trọn vẹn với mình cả. Mà có phải rằng là khi mình sống trọn vẹn với mình từng giây từng phút như vậy á, thì cái sự tu tập nó nhiều hơn nhá, phải không? Thế bây giờ mình nói là để tôi tắm xong cái đã rồi tôi vô ngồi thiền, thì cái thời gian tắm rồi mình bỏ mất rồi. Mình ăn cơm xong cái đã rồi mình mới đi chùa cái đã rồi mới tới chùa mới ngồi thiền. Thì như vậy là mình mất hết bao nhiêu thì giờ rồi, chỉ có tới ngồi chùa. Mà hễ mình đang ở trong cái tâm mà cứ luôn luôn là mong muốn cứ tới đó để mà làm thế này thế kia đó, thì tâm đó là cái tâm không bao giờ tròn vẹn với hiện tại. Mà tâm không tròn vẹn với hiện tại thì không bao giờ là có thiền. Phải vậy không? Không bao giờ có thiền. Cho dù có ngồi lại thì nó cũng cứ chạy tùm lum rồi. Cho nên không có tròn vẹn được. Còn nếu đã tròn vẹn á thì là ngồi trên xe buýt cũng vẫn tròn vẹn được, không sao hết trơn. Cho nên đừng có quá đặt quá nhiều điều kiện, mà điều kiện càng lý tưởng chừng nào thì lại càng sai lầm chừng đó. Cứ là trong cái tùy duyên là vậy đó. Tùy duyên là cứ điều kiện nào mình đang ở đâu thì là mình cứ đó mà mình an cái tâm của mình, tùy ngộ như an. Tùy sợ trú xứ thường an lạc, chỗ nào cũng an được hết trơn. Cái an đó chính là cái mà cái tâm rỗng lặng trong sáng, cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì đó là cái an rồi. Cho nên nó muốn ngồi thiền cứ ngồi, nhưng mà nên là khi nào đó, như ví dụ như thầy nói ngồi trong sở làm đó, mình có thể là mình buông ra một chút để cho nó thân tâm nó thoải mái, cái là mình làm lại rất hiệu quả. Hoặc là nếu mình ngồi thì mình có thể buông ra một chút. Thầy có đọc một cái tài liệu mà thầy làm thử, mà trong cái tài liệu nó nói như thế này: nếu mình ngồi, tại vì mình ngồi mình làm vi tính thì mình cứ ngồi như kiểu này này, để mình cứ nhìn cái bàn màn hình vi tính này. Thế bây giờ là ngồi ra như thế này một lát, ngồi buông ra cái kiểu này một lát là nó khỏe lại liền. Khi nghe họ nói như vậy thì mình làm thử thì thấy đúng là như vậy. Thì tại sao mình lại không tìm một cái tư thế nào thoải mái tự nhiên, mà là mình cứ phải là áp dụng kiểu này, mà đã vậy rồi bây giờ ngồi còn xếp bằng lại, kiết già lên, rồi thẳng lưng lên, rồi nhắm mắt lại, để tay như thế này thế kia cho nó mệt. Tại sao mình cứ phải theo một cái công thức? Té ra đó, cái cuộc đời này đó là chỗ nào cũng là đạo tràng. Nếu như mình biết tu tập, còn nếu không á thì chỗ nào cũng trở thành địa ngục hết. Cho dù mình ngồi trong chùa cũng vẫn địa ngục như thường. Địa ngục hay không là do cái thái độ tâm của mình, chứ không phải là ở chỗ này hay là chỗ khác. Thường thường á là những người mà vừa rồi có người hỏi thầy tẩu hỏa nhập ma là gì, thầy nói là tại vì cái người mà khi ngồi rồi bởi tâm mình tham vọng chạy theo một cái gì đó, cho nên á nó đâu có còn tròn vẹn với mình nữa, không còn tròn vẹn, cho nên cái chính khí nó mất, bởi vì điềm đàm hư vô mới chân khí tùng chí. Còn bây giờ mình cái tâm mình nó chạy đâu á thì khí nó cũng mất luôn, tán loạn luôn. Khí tán loạn thì lúc đó là cái tà khí nó nhập vào, chính khí nó tán loạn rồi thì tà khí nó nhập vào, cho nên gọi là tẩu hỏa nhập ma. Thế có gì đó thì thường là tẩu hỏa nhập ma là bởi vì do mình có một cái tham vọng, cái tham vọng mình, mà cái tham vọng đó là thường thường là cái tham vọng không phải là tham vọng sáng tạo. Nếu mà tham vọng sáng tạo á, thì còn tốt. Tham vọng sáng tạo tức là mình tưởng là như vậy rồi mình làm như vậy, mình trong cái khám phá của mình á, rồi nhờ vậy mà mình lại khám phá ra được cái mới. Còn bên này là áp dụng bất chấp của người ta, cho nên là tham vọng này là tham vọng mà là bất chấp, tham vọng mô phỏng người khác, chứ không phải là thực sự là tham vọng. Cứ thực sự tham vọng đi thì sẽ khám phá ra được cái tham vọng đó là nó đúng hay sai liền. Còn bây giờ mình cứ áp dụng và mình cứ tin rằng là mình làm theo cái áp dụng đó đó là đúng, cho nên mình sai rồi mà mình cũng không biết. Đó, phải không? Còn ai hỏi gì nữa không? Tức là tại qua mấy cái buổi giảng vừa rồi đó thì các Phật tử đã thấy ra được tu là cái gì, là như thế nào chưa? Nếu mình thấy được á, tức là bắt đầu mình có thể là mình ứng dụng trong đời sống rất là bình thường, sống hoàn toàn bình thường, chứ không có chuyện gì, không có gì thay đổi cả. Ai làm gì thì cứ làm nấy, chứ đừng có thay đổi gì cả. Chỉ có một cái là mình có thực sự tròn vẹn ý thức lại chính bản thân mình hay không. Còn ai hỏi gì không?
Dạ thưa thầy, cho con hỏi một câu ạ. Dạ hồi nãy là con thấy có nghe thầy giảng một đoạn là pháp giới thì rộng lớn như là bốn biển, còn nghiệp lực của mỗi chúng sinh thì nhỏ nhoi như là những con sóng vậy. Dạ, nhưng mà tất cả các chúng sinh trên thế gian này đều là do nghiệp lực mà có, và hầu hết là không ai vượt qua được cái nghiệp đó cả. Và cái nghiệp này nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái quá trình mà tu tập thành Phật của mỗi chúng sinh. Vậy như vậy thì cái phương pháp tu tập để đối trị với cái nghiệp đó, thì nó rất là quan trọng đúng không thầy? Và nhà thầy cho con hỏi là như vậy thì nếu như mà mình muốn tu tập để đạt được giác ngộ thì cái phương pháp tu để mà đối trị nghiệp lực đó, nó rất là quan trọng. Và con cũng muốn là mỗi chúng sinh thì có cái thường là phước mỏng nghiệp dày, cho nên là cái căn trí mỗi người cũng khác nhau và cái phước báo mỗi người cũng khác nhau, cho nên là con cũng muốn là tìm hiểu thêm về cái phương pháp tu như thế nào để mà có trí tuệ phân biệt được như thế nào là thiện và như thế nào là ác, để mình tăng cường cái thiện và loại bỏ dẹp trừ cái ác, để mà mình từ từ để làm nhỏ cái nghiệp của mình lại, để mà cái đường để mà đến giác ngộ nó sẽ ngắn hơn, gần hơn và dễ dàng đạt được hơn. Như vậy cái con nghĩ như vậy thì có đúng không ạ?
Cái điều này thì là con nghe cho rõ nghe. Tức là không có một cái nào mà áp dụng được cho tất cả mọi người. Tức là nguyên lý thì như vậy. Cho nên thầy á, toàn bộ những cái giảng của thầy từ cái khóa đầu cho đến bây giờ đó, thì thầy chỉ là nêu ra cái nguyên lý thôi. Tức là nêu ra cái nguyên lý, còn mỗi người phải tự khám phá xem thử là mình làm cái gì. Thì cái đó là mỗi người, chỉ có mỗi người mới là biết được thôi. Thì sở dĩ mà cái bài cuối cùng hôm nay mà thầy nói đúc kết lại cái tứ niệm xứ là để cho mọi người trở lại với chính mình để mà khám phá lại chính mình. Trong khám phá đó đó thì là như thầy đã từng nói là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cái điều chỉnh nhận thức và hành vi đó đó là điều chỉnh bằng giới. Cái nào thì điều chỉnh bằng giới, cái nào thì điều chỉnh bằng định, cái nào thì điều chỉnh bằng tuệ. Tất nhiên cái này là từng giai đoạn, ví dụ như lớp 1 thì học kiểu khác, lớp 2 thì học kiểu khác. Nhưng mà cái nguyên lý đó là một nguyên lý chung thôi. Do đó thầy chỉ nói cái nguyên lý, còn mỗi người có thể là sáng tạo ra một cái cách riêng của mình. Nhưng mà cái đó đó thì là chỉ có một mình là làm cái đó thôi. Còn khi nói ra đó thì là mình vẫn chỉ nói ra cái nguyên lý thôi. Bởi vì khi mà mình đưa ra một phương pháp thì nó hay cái phương diện này thì nó lại không hay cái phương diện khác. Cho nên là cái phương pháp á vẫn có, nhưng mà cái đó là từ mỗi người phải là khám phá ra. Nhưng mà khi một cái người sáng suốt á thì họ sẽ uyển chuyển trên cái phương pháp, cho nên nó không có bị cứng nhắc. Còn mình thường thường á là mình áp dụng một cái phương pháp của người khác, cho nên mình cứng nhắc, cho mình không có uyển chuyển được. Còn nếu mà mình tự thấy ra ví dụ như thế này, bây giờ mình hút thuốc mà mình đã thấy hút thuốc là sai, nhưng mà nó cái tập khí của mình nó đã quen rồi, cho nên mình cứ nghe mùi thuốc là mình muốn hút thuốc. Vậy thì mình phải từ tìm ra một cái cách để mình làm sao mình bỏ thuốc. Tức là nếu mà mình đã thấy ra được cái thuốc nó tai hại cho mình với người khác như thế nào đó, thì chỉ có cái mỗi người tự ý thức. Ví dụ như là thôi thì mình hút thuốc trong phòng một mình, chứ còn không hút thuốc để cho người khác bị là ngửi cái mùi thuốc chẳng hạn như vậy. Rồi mình lại tự ý mình nói rằng là thôi bữa nay là mình bỏ bớt đi 2 điếu, ngày này mình bỏ bớt 2 điếu. Cái đó là tự ý người đó tự làm thôi. Có người kia thì bỏ được 1 điếu thôi, chứ còn có người thì nói tôi bỏ là đã bỏ là bỏ một lần luôn, cho tôi không có cần phải bỏ 2-3 điếu gì cả. Tùy mỗi người, tùy khả năng của mỗi người. Chứ bây giờ mình không thể nào mà mình đưa ra một cái tiêu chuẩn nhất định nào được cả. Nhưng mà nguyên lý thì con nói là đúng. Nguyên lý mình vẫn phải hiểu ra nguyên lý đó. Như hồi nãy thầy nói là mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để trở về với chính mình, để khám phá ra chính mình để làm gì? Để mà thấy cái gì là cái ảo, cái sai, để mình điều chỉnh như thế nào. Thì cái quá trình điều chỉnh đó là mỗi người, là mỗi khác. Không ai cũng bật chước là leo lên núi để tu hết trơn thì là không được. Ai cũng đi vô trường thiền mà hành thiền hết trơn thì không được. Ai ở nhà mà lo cho cha mẹ, ai ở nhà mà phải đi làm để có tiền để nuôi con, thì cái đó nó tùy theo cái duyên của mỗi người. Và trong điều kiện của mỗi người đó thì tự nhận thức ra để mà tự giới hạn mình. Cái giới mà mình biết tự giới hạn mình đó, giới đó mới là quý. Còn cái giới mà mình áp dụng của người khác là cái đó không quý. Còn biết rằng là bây giờ mình không nên làm như vậy nữa, cái mà mình đã nhận thức ra được là không nên làm như vậy nữa, mình thận trọng trong cái việc làm đó, cái sai lầm đó, thì cái đó mới là cái giới thật sự. Cho nên á, đừng có nói rằng là chỉ có 5 giới, mình có thể cứ đặt ra thêm 1000 giới nữa cũng cứ được. Trong đời sống mình cứ đặt ra thêm 1000 giới nữa đi. Nhưng mà cái giới đó cũng là uyển chuyển thôi. Ngày hôm nay thì mình đặt ra cái này, nhưng mà ngày mai là khác, ngày mốt là khác. Vì vậy cho nên thầy mới nói cái nguyên lý thôi. Cái nguyên lý của giới là gì, nguyên lý của định là gì, nguyên lý của tuệ là gì. Chứ ông thầy không nói rằng là định kiểu nào hay là giới kiểu nào. Bởi vì á, cái đó là cái mà mỗi người phải từ nhận thức ra, từ khám phá ra và sáng tạo trong việc là tự điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình. À, mà không có ai mà giống ai được hết trơn. Ví dụ như bây giờ một cái em học sinh đang đánh vần, thì nó đánh vần sai thì mình chỉ điều chỉnh ở cái chỗ mà đánh vần thôi chứ còn điều chỉnh chỗ nào được nữa. Nhưng bây giờ một cái em học lên lớp cấp 2 có thể là đang giải một cái phương trình, thì bây giờ cái em nó giải phương trình sai thì mình chỉ điều chỉnh ở cái chỗ giải phương trình đó thôi chứ, tức là nó tùy căn cơ trình độ. Khi Đức Phật Ngài đặt ra những cái chế định chính là để Ngài đáp ứng từng căn cơ trình độ của mỗi người. Mình sau này là tưởng đâu đó là một cái mà cứng nhắc, rồi bất tử mình trói buộc lấy mình. Chứ thực ra cái cách mà Đức Phật vận dụng ra đó là để giúp mình hiểu ra cách vận dụng cho bản thân mình, mình tự giới mình như thế nào. Mình phải biết cách tự giới mình, phải biết cách làm thế nào để mà định lại, định tâm mình lại. Mà càng sáng tạo thì càng tốt, đừng nên áp dụng, không nên áp dụng của người khác. Mình phải sáng tạo cái cách định của mình. Cho nên thầy là thầy chỉ nói nguyên lý, để nhắc lại, nhắc đi nhắc lại là thầy chỉ nói nguyên lý để mình thấy ra nguyên lý. Còn bây giờ ở đây có bao nhiêu người thì có thể là cái cách họ vận dụng là khác nhau. Như Đức Phật Ngài dạy ra thì dạy ra, nhưng mà mỗi người đều vận dụng cách khác nhau, cho nên khi đắc đạo quả thì mỗi người thì người này thì giỏi về cái này, người kia thì giỏi về cái kia, chứ không có ai mà giống nhau. Chứ không phải là hễ mà cứ đúc ra người nào cũng y như nhau hết trơn là không có. Lại ra nếu mà mình có thể đúc ra được A-la-hán thì lúc đó là A-la-hán này lại có bao nhiêu thì A-la-hán nọ cũng có bấy nhiêu. Nhưng mà vị này là trí tuệ hơn, vị này là thần thông hơn, vị này là thiền định hơn, vị này là thuyết pháp giỏi hơn. Cái đó là tại vì, chính là bởi vì phát huy cái trong cái điều kiện, cái tùy duyên thuần pháp đó, chính vì cái tùy duyên đó đó mà mỗi người nó mới sinh ra khác nhau. Trong cái duyên của mình đó, nó khác. Vì vậy cho nên đó, nguyên lý thì con nói là đúng, nhưng mà cái điều quan trọng là con có biết cái nguyên lý để mà vận dụng cách thế nào để đối trị cho đúng. Thì cái đó là cả một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tu tập á, là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Mọi người có thể sáng tạo cách riêng của mình, nhưng mà không được áp đặt cho người khác. Cái đó là chỉ có riêng mình thôi. Cho nên Đức Phật á, khi Đức Phật Ngài giảng đạo thì Ngài chỉ giảng cái mà Ngài giác ngộ thôi, tức là cái nguyên lý thôi. Còn Ngài tu như thế nào á, là Ngài không nói. Bởi vì Ngài không bắt người khác là phải làm theo kiểu đó được. Thì mỗi người nó tùy cái hoàn cảnh của mỗi người, là tùy vào căn cơ trình độ của mỗi người. Cho nên cái đó chính là cái mà mỗi người phải biết từ sáng tạo. Mà cái gì mà mình thực sự nhận thức đúng, điều chỉnh đúng, thì cái đó mới thực sự có giá trị. Tại sao mà thầy thường hay nói chuyện mà cái nói chuyện là nói là cha mẹ với con cái đó. Thầy nói là cha mẹ đừng có áp đặt cái kinh nghiệm mình cho con cái. Tức là mình là cái người lớn tuổi rồi, bây giờ mình trải qua biết bao nhiêu kinh nghiệm là đáng lẽ mình phải truyền lại cho con cái chứ. Nhưng mà lại không được. Cái đó mình là kỳ á. Tức là mình chỉ là gợi ý cho nó tự ý thức, tự học hỏi thì đúng hơn. Tại vì cái gì mà nó tự ý thức, tự học hỏi á, thì cái đó nó mới có giá trị. Còn bây giờ mình cứ trao cho nó hết trơn á, mình có bao nhiêu kinh nghiệm, có bao nhiêu tiền bạc thì cứ đưa cho nó hết trơn rồi á, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ sống được là hạnh phúc á, là nhờ cái kinh nghiệm của mình đã có sẵn, nhờ cái tiền bạc của mình đưa cho nó thì là giết nó đó. Tức là nó sẽ trở thành một cái đứa vô dụng, chỉ biết áp dụng kinh nghiệm của người khác, chỉ biết sử dụng tiền bạc của người khác, mà không biết tự mình phải làm tiền như thế nào, tự mình phải trải nghiệm qua những cái đó như thế nào. Cho nên phải, mình học hết trơn rồi mình không cho con mình học. Sở dĩ mà bây giờ mình đầy kinh nghiệm là tại vì mình trải qua những cái đó để mình học. Tại sao mình không cho con cái trải nghiệm để học, mà cứ bắt là phải theo mình. Hơn nữa bản thân nó đó có những cái duyên nghiệp riêng của nó, cho nên nó không thể là như mình được. Đại khái là như vậy nè. Đó là lý do vì sao mà thầy lại không bao giờ đưa ra một phương pháp. Mà bây giờ ví dụ như là có một người nói rằng: thưa thầy, là con sau khi con nghe thầy giảng thì con làm như vậy đó có đúng không? Thầy nói đúng, được, tốt. Như vậy là tốt đó. Nhưng mà ví dụ như khi họ làm như vậy thì mình lường trước được rằng là cái điều đó có thể là đưa đến một cái sai lầm nào đó, thì mình chỉ cảnh báo thôi, chỉ cảnh báo. Nhưng mà còn cái việc mà họ tự khám phá là phải để họ khám phá, chứ không thể nào mà mình lại là giống như là mình mà thầy giáo dạy toán rồi thì cứ làm toán hết cho học trò đó, thì không thể nào được. Phải để học trò nó tự làm bài toán của mình. Nó chỉ là cái nguyên lý là như vậy thôi. Nắm vững cái nguyên lý đó thì nó sẽ là rất dễ dàng cho trong cái việc tu hành. Còn cái mà ví dụ như con nói đó là tùy trình độ nhận thức. Ví dụ như nhận thức của cái người đó thì phải thế này thế kia, nhưng mà nhận thức của một cái người cao hơn á thì lại không. Tức là nó biến hóa vô cùng, chứ không có một cái nào mà nó nhất định mà mình phải cứ áp dụng cả đời. Không bao giờ có cái nhất định để áp dụng cả đời, mà là hôm nay là khác, ngày mai là khác, và luôn luôn phải điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình. Rồi bây giờ là hết giờ rồi. Tuần tới là mình sẽ nghỉ, và chắc có lẽ là sẽ nghỉ một thời gian để khi nào có thông báo lại. Cho nên là hôm nay thì tạm thời là bế giảng cái khóa 10.
Y đằng nô nhâm ti nằng hôn tu xúc hi ta hôn tu nhâm ca yô. Y đằng nô nhâm ti nằng hôn tu xúc hi ta hôn tu nhâm ca yô. Y đằng nô nhâm ti nàng hôn tu sukhita hôn tu nha ta yong.